Nam mô A Phật A Bổn Sư A Thích A Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là cái ngày Phật đản, tức là cái ngày Đức Phật ra đời. Cách đây 2550 năm về trước, thì lúc đó thì ở nơi vườn Lâm Tỳ Ni là một cái hiện tượng rất là đặc biệt xảy ra, chưa từng có tới bây giờ. Lúc đó là Thái tử Tất Đạt Đa ngài ra đời, thì Đức Phật ra đời là một cái hiện tượng rất là đặc biệt và cũng là một cái cứu tinh của nhân loại. Thì tất cả quý vị Phật tử bây giờ mình gẫm lại, ví dụ như mình nói là ngài là một cái đấng cứu tinh của nhân loại, thì bây giờ quý vị thấy mình có phải là những chúng sanh đáng được cứu độ không ạ? Thí dụ như bây giờ mình sắp sửa chết đuối đó, thì lúc đó có người nào nhảy xuống vớt mình lên đó, mình cảm ơn. Tại vì là mình sắp sửa chết cho nên rồi có người cứu mình. Hay là mình gặp nạn đói, nạn khổ, hay gặp những nạn cướp vân vân, có người nào cứu giúp mình thì lúc đó đó mình rất biết ơn người đó, người đó là cứu mình. Xong Đức Thế Tôn ngài có cứu chúng ta không ạ? Nó có một cái điều là chúng ta không thể nào cảm nhận được cái tự ân của Đức Thế Tôn, bởi vì chúng ta chưa bao giờ cảm nhận rằng mình đang bị chết đuối, phải không ạ? Chưa bao giờ chúng ta cảm nhận rằng mình là những chúng sanh đáng được cứu độ. Chưa bao giờ mình cảm nhận rằng mình là những chúng sanh là đang đau khổ chìm ngập trong cái biển luân hồi sanh tử. Chính vì thế chúng ta chưa bao giờ mà cảm nhận được cái ơn sâu sắc, một cái ơn mà nó tận cùng. Nghĩ đến Đức Thế Tôn là chúng ta có thể là rơi lệ, tức là nghĩ đến cái ơn đức rất là sâu dày. Ví dụ như cha mẹ chúng ta là nuôi chúng ta khôn lớn, trưởng thành. Nhưng mà Đức Thế Tôn thì cho chúng ta một cái trí huệ, gọi là một cái huệ mạng ngàn đời. Thì như vậy đó, là tính hai cái công ơn đó thì ơn Phật vẫn là hơn hết. Cho nên trong tứ trọng ơn đó, là mới nói là ơn Phật, ơn Thầy, ơn cha, ơn mẹ, ơn tín chủ đàn na. Cho nên vì vậy đó, là hôm nay là ngày lễ Phật đản, là cái ngày mà Đức Thế Tôn mang đến cho nhân loại một cái hạnh phúc vô cùng. Cho nên trong kinh Pháp Cú có bài kệ: hạnh phúc thay Phật ra đời, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Đó là một cái bài kệ ở trong kinh Pháp Cú. Và hôm nay chúng tôi mang bài kệ này ra để nhắc lại một cái hình ảnh rất là phi thường, một cái hình ảnh, một cái đấng giác ngộ đã ra đời cứu độ chúng sanh. Thì đầu tiên thì chúng ta phải nên lược lại một dòng sử để cho chúng ta biết được cái gốc tích của Đức Phật ra đời như thế nào. Mặc dù là tất cả quý vị Phật tử đã biết, xong mình phải nghe lại để nhớ lại một bậc vĩ nhân, một bậc cứu tinh của nhân loại. Thì ngài nguyên là một vị Bồ Tát hộ minh. Sau khi cái công hạnh Bồ Tát viên mãn, nghĩa là muốn được thành Phật á, thì chúng ta phải có tự giác là cái ban đầu, rồi mới giác tha, giác hạnh viên mãn. Thì đó là cái căn bản. Cho nên nói đến thiền tông cũng như vậy đó, là phải tự giác trước. Ví dụ như bây giờ là mình, quý vị phải tự giác ngộ. Mà quý vị phải tự giác cái gì ? Thứ nhất là cái pháp căn bản là giác pháp vô thường, duyên sinh. Và cái pháp mà tối thượng của tự tâm, tức là phải giác ngộ bản tâm mình trước. Ai cũng phải giác ngộ trước rồi mới có thể lập hạnh Bồ Tát được. Cho nên trong nhà thiền đó là phải đốn ngộ được bản tâm, sau đó mới phổ độ chúng sanh. Bởi vì khi mà giác ngộ được bản tâm đó là đó là tâm Phật, mà lấy tâm Phật để phổ độ chúng sanh đó thì đây gọi là Phật sự. còn lấy tâm chúng sanh mà để phổ độ chúng sanh đó, đây gọi là ma sự. Cho nên chính vì vậy đó là tự giác rồi mới giác tha. Thì Đức Thế Tôn của chúng ta sau khi ngài giác ngộ rồi, ngài lập công hạnh Bồ Tát đến nay, và ngài ngự trị trên cung trời Đấu Xuất. Một cái hình ảnh mình thấy rất là dễ thương, là ngài sau khi mà hóa độ chúng sanh, cái công hạnh viên mãn rồi đó, thì ngài ở trên cái cung trời Đấu Xuất thiệt là sung sướng, thiệt là thoải mái, thiệt là nhàn hạ. Nhưng mà ngài thấy chúng sanh ở cõi Ta Bà này đau khổ, chìm trong cái bể khổ, chìm trong trầm luân. Cho nên vì vậy đó, ngài khởi lòng đại từ, thì lúc đó chư thiên mới đến cung thỉnh ngài giáng xuống cõi Ta Bà để mà ra đời hóa độ chúng sanh. Thì như vậy trở lại cái vấn đề tự giác đó, thì ở trên trong kinh Đức Phật nói rằng là ta thở xưa đã được Phật Nhiên Đăng thọ ký, nghĩa là ngài thở xưa ngài được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký, là sau này ngài sẽ thành Phật hiệu Đức Phật Thích Ca. Thì thưa quý vị Phật tử, là Phật Nhiên Đăng là Phật nào? Thì ngược mình tính ra đó là ngài nói vô số vô lượng kiếp về trước có một vị Phật ra đời gọi là hiệu Phật Nhiên Đăng. Thì lúc đó ngài là một vị tiên nhân, sau đó ngài theo Phật Nhiên Đăng tu hành và ngài thành tựu. Đó là thở xưa ngài đã giác ngộ. Nhưng mà bây giờ là đứng về một cái lý tánh mà nói đó, thì Phật Nhiên Đăng là ai à? Nhiên tức là tự nhiên, đăng tức là đèn, là một cái ánh sáng tự nhiên. Như vậy đó, phải chăng ánh sáng tự nhiên đó chính là pháp thân của chúng ta? Thì khi mà chúng tôi nghĩ ra một cái vấn đề này rồi đó, thì mới chiếu lại trong cái kinh Pháp Hoa đó, thì mới thấy là trong kinh Pháp Hoa, khi mà trong cái phẩm thọ ký đó, thì lúc đó Đức Phật thọ ký cho bậc Bồ Tát Thanh Văn và thọ ký luôn cho tất cả chúng sanh, nghĩa là người nào chỉ cần đọc một câu kinh Pháp Hoa và trì kinh Pháp Hoa, người đó đều được thọ ký, sau này sẽ thành Phật. Thì như vậy coi như là chúng ta đã được thọ ký rồi. Thì như vậy đó là Đức Phật thở xưa được Phật Nhiên Đăng thọ ký, chúng ta được Phật Bổn Sư Thích Ca thọ ký. Thì như vậy đó, bây giờ mình nghĩ lại là Phật Nhiên Đăng là Phật gì à? Tức là trong kinh Pháp Hoa thì Đức Phật diễn tả là tri kiến Phật, phải không ạ? Người trì kinh Pháp Hoa tức là người mà trì tức là giữ kinh, tức là tâm, phải không ạ? Tức là mình, người nào gìn giữ được cái bản tâm của mình thì đó là cái người được thọ ký sau này để thành Phật. Thì Phật Nhiên Đăng là cái Phật tánh sẵn có nơi tất cả chúng ta, mà gọi là Phật tánh tự nhiên. Ví dụ như bây giờ là cái tâm bình thường chúng ta đang ngồi đây là một cái tâm hồn rất là bình thản, nhưng mà nếu mà mình khởi một cái suy nghĩ đó là cái bản tánh của mình nó hết tự nhiên rồi, tức là nó đã có một sự áp đặt của nó. Ví dụ như bình thường mình ngồi đây á, thì mình không nói là tôi ngồi, tôi nghĩ hay tôi thấy gì hết. Nhưng mà mình khởi một cái niệm lên, mình khởi cái suy nghĩ lên, thì mình cho là tôi đang ngồi, rồi mình cho là tôi đang nghĩ, rồi mình cho là tôi đang thấy, và mình cho là tôi đang nghe. Nhưng thật ra cái đó chỉ là cái mình cho thôi. Đây gọi là cái ngã chấp. Mà cái bản tánh tự nhiên đó là nó không có ta ở trong đó, mà có suy nghĩ là nó có ta ở trong đó. Thì như vậy vô tình đó, là mình đã gò bó mình ra một cái khuôn khổ riêng, mà cái bản tánh của mình đó là cái sẵn có, là một cái tự nhiên sáng suốt ở nơi sáu căn. Đó là chúng ta mới thấy được cái chỗ mà rất là đặc biệt. Thì hạnh phúc thay, Đức Phật ra đời đó là cái điều rất là hạnh phúc. Bởi vì đó, trong cái cuộc sống đó, là chúng ta có thể nói là không có hạnh phúc. Bởi vì đó là cái bài pháp đầu tiên Đức Phật nói là bài pháp tứ đế. Cái điều đầu tiên Đức Phật nhắc chúng ta đó là cái khổ, khổ đế. Cái khổ gì à? Sanh, lão, bệnh, tử, tức là bốn cái khổ lớn. Còn những cái khổ nhỏ là ái biệt ly khổ, quán tấn hội khổ, cầu bức đắc khổ, rồi ngũ ấm xí thành khổ, phải không ạ? Còn nhiều cái khổ nữa, Cho nên là rất là nhiều khổ, nhưng mà đại đại khái là tám cái khổ tượng trưng thôi. Thì như vậy cái gì cũng khổ hết. Nhưng mà chúng sanh có một cái điều lầm chắc là lấy khổ làm vui. Cho nên vì vậy đó mà vui á, mà mình thấy khổ mà mình không biết khổ, mà mình lầm nhận khổ là vui. Ví dụ như bây giờ mình thấy cái người họ, bốn người họ đang ở trong cái bàn tiệc nhậu đi, họ uống rượu, họ say sưa đỏ, họ nói lên, họ thấy cái người người mà không uống rượu họ ở ngoài, họ nhìn vào á, thì họ thấy là những người đó họ rất là đau khổ, nhưng mà những người đó họ cảm giác rất là vui. Ví dụ như là quý vị khi nào mà quý vị qua bên Las Vegas đó, quý vị đi ngang mấy cái sòng bài đó là thấy những người đó là họ đang rất vui về những cái chuyện mà họ đánh bài, nhưng mà bây giờ mình bình tâm làm nhìn họ thấy rất là căng thẳng. Những người kéo máy đó, kéo máy rột rột rột, mà cái mặt của họ mình thấy là thấy họ giống như mất hồn vậy đó. Vì vậy họ cảm giác rất là đau khổ, nhưng mà mình thấy như vậy nhưng bản thân họ không không thấy. Ví dụ như bây giờ mình mang cái thân tướng này đó, là mang tướng, thân tướng này rất là khổ. Ví dụ như lúc thiệt cảm trái gió trở trời, bị allergy, cũng bị sổ mũi, nhức đầu, chóng mặt, nôn mửa ói vân vân, mang cái thân này rất là khổ phải không ạ? Nhưng mà mình cảm thấy rất là vui, bởi vì mình phải ráng cho mình được khỏe. Khi nào mình khỏe một chút thì được vui, nhưng mà nó ngộ lắm, mà khi khỏe rồi nó bệnh nó là càng khổ hơn nữa. Ví dụ như bây giờ là người bệnh truyền kỳ là quen bệnh rồi, cho nên bệnh không có sợ, lâu lâu đang khỏe bệnh cái khổ dữ lắm, đúng không ạ? Thì vậy đó là những cái mà mình thấy là khỏe đó, tưởng là vui nhưng mà thật ra rồi nó cũng khổ. Cho nên là cái thế gian này cũng không có cái gì gọi là nó trường cũ hết. Còn quý vị thấy là cái xã hội, cái quả đất, cái cuộc sống, mình thấy lúc nào mình đang sống trong cái sự hồi hộp. Ví dụ như vừa rồi cũng có một chuyện xảy ra cũng hơi hồi hộp đó. 6 giờ chiều hôm qua người ta đồn là tận thế, cho nên là người nào cũng hồi hộp, cũng lo sợ hết. Mặc dù là mình nghĩ là làm sao có chuyện tận thế, bởi vì ngày xưa là năm 2000 đó là người ta cũng đồn tận thế mà cũng đâu có tận thế. Thì bây giờ người ta đồn nữa đó thì cũng đâu có gì đâu mà sợ. Thế mà trong lòng của mình cũng hơi nôn nao, tức là không biết 6 giờ qua có chuyện gì xảy ra hay là không, nhưng mà im re không có gì hết, mình mừng. Là bởi vì là qua cái cơn đó mình cảm giác rất là mừng, nghĩa là chúng sanh sống trong cái sự lo sợ. Cho nên vì vậy đó là tất cả chúng sanh thực tình rất là nghèo nàn, mặc dù của cải vật chất rất là nhiều nhưng mà cảm giác rất là nghèo nàn. Bởi vì tại sao nghèo nàn? Bởi vì sống trong cái sự lo sợ và đau khổ, tức là nghèo nàn. Còn cái giàu của Đức Thế Tôn là của người hiểu đạo, tức là một cái giàu của sức sống mạnh mẽ, một cái tâm hồn trong sáng. Trên ngài quyền giác nó là cùng thích tử khổ sinh bần, thực thị thân bần đạo bất bần. Nghĩa là cái thân này nó bần cùng đi nữa, nhưng mà cái đạo của mình không bao giờ nó bần cả. Bởi vì người sống được với cái đạo pháp đó là người đó mới có cái sức sống an lành, không còn sợ hãi gì hết, dù cho cái cơn vô thường nó thay đổi mà vẫn thản nhiên. Thế mà cho nên đó là ở trong cuộc đời của chúng ta có những lúc mình kinh qua rất là đau khổ, có những lúc mình cảm thấy rất là khổ, mà trong cái cơn khổ đó mình có thể chết đi được, nhưng mà qua cơn khổ rồi mình nhìn lại cũng chẳng có gì đâu, phải không ạ? Một câu nói, một hành động, một cái khúc quanh của cuộc đời như là một cái giấc ảo mộng thôi, cũng không có gì gọi là quan trọng cả. Cho nên vì vậy đó là chúng ta mới thấy đó là cuộc đời này chỉ là tạm thôi, không có hạnh phúc. Bây giờ đó là, nhưng mà mình nói không hạnh phúc thì mình có thể cãi lại cũng có hạnh phúc chứ, nhưng mà hạnh phúc của mình như thế nào? Ví dụ như ở cái thân này nè, bây giờ là quý vị là đang đói, ăn một bữa ăn ngon gọi là hạnh phúc, phải không ạ? Mình đang bệnh mà bây giờ mình khỏe thì gọi là hạnh phúc, đơn giản như vậy. Hòa thượng nói nếu mà mình ăn uống mà đến đi vô thuận đó, mà nó ra thuận đó thì gọi là hạnh phúc, nhưng mà nó bị stuck một cái chỗ nào đi nữa là gọi là bất hạnh. Ở trên cái thân này nó đơn giản như vậy đó. Còn ở trên tâm lý đó thì mình nói đó là ai khen mình á thì mình được hạnh phúc, ai theo ý mình á thì mình được hạnh phúc, người ta chê mình á ở đây gọi là bất hạnh, người ta làm nhục mình á đây gọi là bất hạnh, người ta không theo ý mình á đây gọi là bất hạnh. Cho nên á là cái hạnh phúc và cái bất hạnh nó chỉ đơn điệu như thế ở trên cái tâm lý, ở trên cái thân này. Mà quý vị thấy mà cái thân này á là có thiệt không ạ? Thực tình nếu mà gẫm về Phật pháp thì thân này không có thiệt gì hết, bởi vì chính là cái chỗ này là cái chỗ lầm chấp mà mình cay đắng đó. Kể cả những người học Phật pháp rồi đó mà thấy thân này là giả rồi đó, nhưng ai đụng đến cũng cảm giác đau khổ. Cho nên vì vậy mình mới thấy là cái năng lực tu của mình nó quá kém đi, cái sức sống của mình nó quá yếu đi, cho nên khiến cho những cái lầm mê của mình nó còn tràn ngập. Cho nên đây gọi là vô minh, đúng không ạ? Mà quý vị thấy đó, là vô minh đó, là khổ hay vui à? Vô minh đó là đau khổ. Cho nên vì vậy đó là khi mà giáo pháp Đức Phật ra đời đó là mang đến một cái sự hạnh phúc thực sự. Cái hạnh phúc đó của giáo pháp đó là mang đến một cái sự an bình thực sự. Hạnh phúc của giáo pháp đó là mang đến một cái sức mạnh, nó khiến cho mình không còn sợ hãi. Và cái hạnh phúc của giáo pháp đó là khiến cho mình chuyển hóa được tham sân si. Đó là. Mà quý vị thấy đó là khi nào mà tâm tham, khi nào tâm sân, tâm si của mình nó giảm đó thì quý vị mới thực sự cảm thấy nó khỏe. Còn nếu mà tâm tham, tâm sân, tâm si của mình á mà nó nhiều á là mình chưa bao giờ được khỏe cả. Cho nên có những người mà họ có nhiều thực nhiều tiền của cải nhưng mà tham sân si họ nhiều á là họ sống trong ngục ngục tù. Họ sống trong cái đau khổ. Cho nên á là giảm tham sân si là mình cảm thấy nó khỏe lắm. Thời Phật còn tại thế đó là có một vị tỳ kheo bữa nọ đang tọa thiền xong rồi ngài xả thiền ngài khỏe ngài la lên ôi hạnh phúc quá ôi hạnh phúc quá. Thì lúc đó có một vị tỳ kheo á là mới hỏi nó thầy tại sao thầy hạnh phúc như vậy, thì vị tỳ kheo mới nói là xưa ta chính là một tướng quân là ra trận rồi về triều mà sống trên vua dưới bàn dân, luôn luôn là lo sợ, không bao giờ một cái phút giây nào yên ổn cả, lúc nào cũng phải luồn cúi, lúc nào cũng sợ hãi và không biết mình sẽ chết bất cứ lúc lúc nào, ra trận tiền giữa làng tên mũi đạn thì lúc nào cũng sợ hãi, giờ đây buông sạch hết những cái gọi là thế gian, ta thực sự là thảnh thơi, không lo không sợ không suy nghĩ gì hết, bây giờ ta cảm thấy được hạnh phúc. Thì cái câu chuyện này được đưa đến tai Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn mới khen ngợi, ngài mới nói chỉ có giáo pháp mới mang đến cái hạnh phúc thực sự mà thôi. Đúng không? Tại vì khi nào mà mình buông được thì mình cảm thấy khỏe lắm. Ví dụ như một cái phiền não ở trong lòng của mình á. Bây giờ nếu quý vị học Phật pháp quý vị buông xuống một cái thì quý vị cảm thấy nó khỏe liền. Còn mà mình không buông á là mình nặng dữ lắm. Mà phiền não thì nó đâu có tướng đâu phải không ạ? Nhưng mà người nào phiền não là thấy là đi không nổi à. Mà bình thường cái người đó giác cả trăm phao cũng nổi nữa, nhưng mà bị phiền não cái là đi không nổi. Là tại sao à? Tức là bởi vì đó là bị mình bạc nhược yếu đuối, tay chân bủng rủng không thể nào làm gì được hết. Đó là cái nặng của phiền não. Cho nên bây giờ quý vị hay than đó là nghiệp con nặng quá, nghiệp con nặng quá, mà hỏi nghiệp đâu mà nặng. Cho nên chính vì vậy đó là mới thấy là cái chỗ là mình không có cách để mà tháo gỡ nó. Cho nên vì vậy đó là mình tu nhiều chừng nào là mình khỏe nhiều chừng đó. Nhưng mà có nhiều vị Phật tử đó là không khéo đó, là tu nó trở thành nặng mà không có hay. Cho nên đó là mình tu là phải có cái trí tuệ, thấy đúng như thật, sống đúng như thật, làm đúng như thật á, thì tự nhiên nó khỏe ra từ từ rồi. Cho nên là tu một thời gian thấy người vui lên, người tươi hơn, khỏe hơn, sống mạnh mẽ hơn. Bởi vì đạo Phật á, là không phải là bi quan, không phải là yểm thế, không phải là trốn đời, mà đạo Phật là một cái sức sống mạnh mẽ. Cùng như việc làm với như bao nhiêu người khác, người hiểu đạo Phật sống rất là lạc quan. Ví dụ như bây giờ cái nhà mình nó dơ, cái người không hiểu đạo Phật á là vô thấy cái nhà nó dơ, bắt đầu cái điều đầu tiên lên là mình nổi giận lên nè. Mà quý vị biết khi mà nổi giận lên một cái đó là mình tay chân của mình là bắt đầu là nó không có được bình thường rồi, chén dĩa mình dọn mà nghe cái rỗn rãng, cho nên thời gian đi sắm chén dĩa mới. Đó là bởi vì á là khi mình giận lên đó rồi á là bắt đầu mình không được có bình thường. Mà cảm giác rất là mệt. Ví dụ như cái chuyện đó mình dọn dẹp chỉ có nửa tiếng đồng hồ thôi, nhưng khi mình giận lên á chỉ dọn chừng 15 phút thôi mình cảm thấy rất là khó chịu, rất là nặng nề. Cho nên á là tất cả những cái đó là luôn luôn nó thiêu đốt. Đây gọi là lửa phiền não. Mà lửa phiền não đó nó thuộc về tham sân si, nó thiêu đốt chúng sanh rất là đau khổ. Cho nên là tam giới vô ư giống như lò lửa đó, là trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói như vậy. Cái tam giới này giống như là lò lửa, tất cả chúng ta đó là đang ở trong cái lò lửa, tức là lửa phiền não, lửa tham sân si mà mình không hay, không biết. Đó là Tại vì mình quen như vậy rồi, mình quen phiền não rồi, mình quen tham, mình quen sân, cho nên vì vậy đó mình không có cảm giác gì hết. Nhưng thật sự đó, khi nào mình bình tâm lại đó, mình thấy cái đó là nó thiêu đốt mình, nó thiêu đốt tâm can của mình cảm giác rất là đau khổ, rất là nóng bức. Tức là những cái phút giây nào mình yên tĩnh rồi đó, mình mới thấy là mình chúng sanh là đang đau khổ ở trong đó. Cho nên vì vậy đó là khi học Phật pháp, hiểu Phật pháp đó, thì lúc đó, đó là chúng ta mới có một cái sức sống mạnh mẽ nơi cái nội tâm của mình, thì mới có thể chuyển hóa được cái nghiệp chướng. Thì như vậy đó là hạnh phúc thay Phật ra đời. Thì đứng về cái mặt lý đạo đó, thì chúng ta thấy có một cái điều là Phật nghĩa là gì à? Phật là giác, phải không ạ? Nghĩa là Phật là giác. Lúc nào chúng sanh, lúc nào chúng ta giác, thì lúc đó là Phật ra đời. Mà lúc nào chúng ta mê đó, là lúc đó là Phật nhập diệt. Cho nên vì vậy đó là khi Phật ra đời mình có hạnh phúc. Nghĩa là khi mà cái tâm của mình á là sống bằng cái sức tỉnh giác á, thì lúc đó đó là mình không có phiền não tham sân si, thì đây là cái hạnh phúc. Cho nên gọi là hạnh phúc thay Phật ra đời là một cái giáo lý thực sự sâu thẳm ở trong trái tim của mình, chứ không phải là một cái giáo lý suông ở bên ngoài. Nghĩa là lúc nào mình sống bằng cái sức hằng tỉnh hằng giác của chính mình. Tỉnh giác là gì ạ? Tỉnh giác tức là giác ngộ, tức là mình thấy thân này là vô thường, mình thấy các pháp chỉ là duyên hợp giả có. Còn tỉnh á là nó gắn liền với cái định, nó gắn liền với cái sự tĩnh tâm để mà thấy. Giác nó có thể nói đó là cái trí tuệ, gọi là định tuệ, nghĩa là tâm của mình tĩnh lại, bình tĩnh lại để mà thấy đúng như thật. Cho nên vì vậy đó là suốt một ngày quý vị Phật tử đi làm á, là có những cái giờ quý vị ngồi lại để tĩnh tâm. Khi mình tỉnh rồi mình mới giác được, chứ còn không tỉnh chúng ta không thể nào giác được cả. Ngồi tỉnh lại để cho mình thấy đúng như thật thì tự nhiên là mình có thể buông bỏ được. Có những chuyện thực tình trong cuộc sống rất là hết khó buông bỏ, nhưng mà khi mà tâm mình bình tĩnh rồi thấy nó không có gì hết, như sương mù, như là mây trôi thôi. Tỉnh lại giống như là ánh dương, ánh mặt trời soi tỏ nguồn tâm của mình, thấy các pháp xưa nay không có gì hết. Từ xưa đến nay mình tưởng cái đó là nó là cái gì nó kinh khủng lắm, nhưng mà nghĩ lại cũng không có gì hết. Cho nên Phật ra đời tức là có sự giác, không hả? Cho nên đó là một cái phút giây nào đó khi mà cái tâm Phật của mình nó phát sanh đó, thì lúc đó đó là tất cả mọi cái con đường, nghĩa là những cái con đường mà tạo tội, những con đường tạo ác á, mình có thể dừng lại được. Giống như A Dục Vương, tức là một vị vua là rất là nổi tiếng hung bạo một thời, tức là đem quân đi xâm lăng hết tất cả các nước thời bây giờ. Thì một bữa nọ đó là A Dục Vương đó là hết sức mỏi mệt trên lưng ngựa, và sau cái cuộc chiến thắng chứ không phải là bại nữa, ngài nhìn thấy quân sĩ của mình và nhìn thấy biết bao nhiêu sinh linh chết và đổ máu. Ngài gẫm lại cái cuộc đời nó không bao lâu cả mà đổ máu tan thương từ cái hành động tham lam của mình, từ cái hành động bạo ngược của mình, cho nên khiến cho tất cả mọi người phải đau khổ như vậy. Mà bản thân của ông cũng không bao giờ cảm giác được một cái hạnh phúc thực sự trong lòng. Thì lúc đó ông ta từ chợt tỉnh lại, và từ đây ông ta quay lại Phật pháp và hộ trì chánh pháp, trở thành một vị vua là có công trong giáo lý Phật Đà. Nghĩa là chỉ cần một cái niệm mà giác ngộ mà nó phát khởi thì khiến cho cái tâm mình nó được an lành. Và cái điều nữa đó là một cái tâm Phật nó phát khởi nữa, tức là cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả nó phát khởi khiến cho chúng ta được hạnh phúc. Khi nào mà mình khởi được cái tâm từ đối với tất cả chúng sanh thì lúc đó mình hạnh phúc dữ lắm. Nghĩa là lúc nào mình thấy người nghèo, người đói, người khổ mà mình mang ra mình bố thí, mình giúp đỡ cho họ, thấy họ hết khổ, họ vui, tự nhiên trong lòng của mình cảm giác rất là nhẹ nhàng. Mà phải được cái tâm từ à, chứ không có phải là mình bố thí xong mình tiếc. Ha, khi mà mình bố thí mình tiếc á thì lúc đó đó là cái tâm từ mình không có, cho nên là bố thí vậy nó không có được hạnh phúc đâu. Cho nên đó là có lần là Đức Thế Tôn đó, ngài biết được ham trưởng giả thời bây giờ là rất là keo kiệt, cho nên là ngài đến để mà ngài giáo hóa. Khi mà ngài dùng thần thông ngài ở trên hư không ngài thuyết pháp và ngài ra về đó, thì hai vị trưởng giả này mới nghĩ là Đức Phật thân hành đến đây chẳng lẽ về tới không, cho nên mình phải cúng dường cái gì. Cho nên lúc đó đó là ngài hai người đó mới vô mới lấy một cái khúc vải ra mà nghĩ trong lòng á, là kiếm một cái khúc vải nào xấu nhất ra cúng dường Đức Thế Tôn. Nhưng mà khổ nổi với thần lực của Đức Thế Tôn đó là vô lấy miếng vải xấu ra đó, thì vừa mang ra thì lại thấy trên tay mình một viên một khúc vải rất là tốt. Cho nên ông chữ giả này mới thấy ủa uổng quá, khúc vải tốt lại đi cho người ta thiệt là quá uổng, cho nên mới mang vô đổi khúc vải xấu, mà cứ đi ra đi vô lại 2-3 lần. Thì ngay lúc đó Đức Thế Tôn mới dùng thần thông đó, ngài mới thấy được chư thiên và Atula đang đánh nhau. Thì ngài mới gẫm lại chúng sanh đó, ngài nói như thế này: chúng sanh bố thí do cái phước lành, nhưng mà cũng giống như cuộc chiến tranh vậy đó, có lúc thắng lúc thua, có lúc thì tâm mình là tốt thì thắng, lúc nào tâm mình thua thì là xấu, cho nên nó cứ lên xuống như vậy, giống như một cuộc chiến đấu giữa cõi trời và Atula. Thì như vậy bố thí có phước, nhưng mà sống trong sự chiến tranh Phật tử cảm thấy hạnh phúc không ạ? À? Người bố thí mà bằng cái tâm mà rụt, bằng cái tâm mà cứ cứ giật ra giật vô đó, tức là tiếp nối đó, thì đó là sau này thành Atula đó, mà thành Atula không được yên, nó phải đi quýnh lộn á đó. Đó, cho nên như vậy đó là mình sẽ không được hạnh phúc. Mà bố thí là bằng một cái tâm thật sự chân thành. Quý vị còn nhớ ngày Mục Kiền Liên á, là có một cái người em, thì sau khi Đức Thế Tôn á, ngài Mục Kiền Liên mà đi tu rồi đó, là tất cả gia sản của cha mẹ đó thì giao lại hết cho cái người em. Giờ đây người em trở thành một vị trưởng giả rất là giàu có thời bấy giờ. Lúc đó ngài Mục Kiền Liên mới nghĩ là em mình á, là giàu có tiền bạc của cải, nhưng mà lại không biết làm những cái việc tốt lành như thế, cho nên á, là mới đi xuống, mới đến đó mà để mà giáo hóa, mới nói này chú, là của cải thế gian thuộc về vô thường, nếu mà chú biết làm lành làm phước bố thí cúng dường thì đời đời của báo của cải mình sẽ được xài hoài. Và giống như là bây giờ là mình của cải nó một cái kho đi mà mình xài cũng hết, nhưng mà chú biết mang cái của cải đó ra làm ăn lương thiện thì vậy của cải nó gia tăng, cho nên chú nên bố thí đi. Thì ông trưởng giả này nghe anh mình nói như vậy coi bộ chí lý, cho nên nó là quyết lòng làm hạnh bố thí. Nhưng mà ông ta nghĩ rằng mình bố thí thế nào sẽ cũng được lợi lạc, giống như là mình lấy của trong kho ra làm ăn thế nào cũng có là của sẽ vô lại trong kho. Cho nên ông ta mới vừa bố thí một ít là ông ta xây thêm 2-3 cái kho mới sẵn, là nghĩ là khi mà bố thí ra là của nó vô liền không. Nhưng mà không ngờ là khi mà bố thí ra cuối cùng là không có gì hết đó. Thì lúc này người em của ngài Đại Mục Kiền Liên mới nói đó là: bạch tôn giả, là chính tôn giả nói rằng là không biết là lúc đó là tôi có nghe lầm chăng. Là nghĩa là khi mà bố thí thì sẽ được phước báo, thì sẽ có của cải nó trở lại nhiều hơn nữa, giống như là mình mang của cải mình ra đầu tư làm ăn như vậy đó. Thì ngài Mục Kiền Liên lúc này đó là bởi vì đó là chúng sanh vô minh, không thể nào thấy được kiếp quá khứ, cũng không nào biết được kiếp vị lai, nói ra thật khó hiểu, buộc lòng ngài phải dựng thần thông. Lúc đó ngài đưa cái vị em mình lên trên cái cung trời đó lời đó, thì thấy một cái cung trời đó đó là rất là đẹp, chúng sanh ở đó sống rất là nhàn hạ, trong cung đó có rất nhiều cung nữ ra mà sống rất là thảnh thơi, mà không có lo nghĩ. Mà Phật tử biết cõi trời, mà cõi trời tứ thiên vương là đã là gấp 100 lần ở dưới cõi nhân gian rồi, huống nữa cõi trời đó lời. Thì lúc đó đó thì em của ngài Mục Kiền Liên mới thắc mắc là cái cõi trời này á là một cái cung trời, tại sao mà rất đẹp như vậy, chúng sanh mà phước nhiều như vậy mà không biết ai mà được phước mà được lên trên này mà hưởng quả báo như thế. Thì lúc đó thì ngài Mục Kiền Liên mới tới: này chú tới hỏi những vị tiên nữ kia thì sẽ biết được những cái chuyện gì sẽ xảy ra. Thì lúc đó ông trưởng giả này mới đến hỏi các vị tiên nữ, thì các vị tiên nữ mới nói rằng là tôi sanh ra trên cái cõi trời này do cái phước báo, không có phải là lo ăn uống hay là ăn mặc gì hết, của báo nó tự đầy đủ, sống thảnh thơi nhẹ nhàng. Và cái người chủ của cái cung trời này đó, tức là một cái người em của ngài Đại Mục Kiền Liên, hiện tại đang bố thí ở nhân gian, sau khi mạng chung sẽ được sanh lên cõi trời. Thì ngài nghe vậy mừng quá, về nhà tiếp tục bố thí. Cho nên vì vậy đó là có những cái chuyện mà mình không thể nào thấy được ở trong cái kiếp lai sanh, mà hiện tại thì mình thấy mình cứ làm, tại sao mình cứ giúp đỡ người khác mà mình lại không có được là sống một cái cuộc sống như bao nhiêu người khác. Có khi tiền bạc của cải mình làm ra bao nhiêu mình lại giúp đỡ người khác hết, mà lại mình lại không có được của cải, thì như vậy mình lại trùng tâm thối bước. Nhưng mà đâu biết rằng là cái gì cũng vậy, cái nhân quả rõ ràng, mà chính thực cái phước báo nó kết tụ từ nơi cái nội tâm của mình. Quý vị thấy đó là mình thấy một cái người nào đó, mình thấy ủa sao thấy thấy cô thấy bác sao mà rất là có phước phước hậu, Mà cái người rất là thấy rất là có phước báo, cái người rất là thảnh thơi như vậy, cái người sống nó nhẹ nhàng như vậy, cái người đó mình rất là tôn trọng họ. Mà tại sao họ được như vậy à? Là bởi vì họ sống cái trái tim của họ rất là rộng lớn, tâm hồn của họ rất là bao dung, và họ thương yêu và giúp đỡ người người khác, cho nên như vậy họ không sợ gì hết. Cái người làm lành làm phước, cái người mà hay mà sống bằng cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đó, là cái người đó là không sợ bất cứ một cái năng lực nào hết. Là tại vì sao ạ? À? Bởi vì đó là xung quanh họ toàn những người thương họ không à. Và cái tâm của họ là nó ngay, cho nên vì vậy họ không còn cái gì nó trở ngại trong lòng của họ hết. Họ sống rất lạc quan, họ sống rất là thanh thanh bình. Cho nên là quý vị nhìn lại các triều đại đó, là quý vị thấy đó, có nhiều ông vua đó là sống hung tợn, sống trong giàu có mà rất là đau khổ. Bên cạnh đó có những ông vua rất là nhân từ, giống như là vua Trần Nhân Tông, vua Trần Thái Tông, vân vân. Những ông vua hiền đó là thương dân lo dân, là mình thấy cái hình ảnh ngài rất là đẹp, và những cái gương mặt của ngài là rất là trong trong sáng. Thì từ một cái nội tâm như thế, sau khi bỏ cái thân vật lý này thì đương nhiên kết thành vào cho cái cảnh giới thật là tốt, thật là an lạc. Thấy không ạ? Còn một cái nội tâm mà nó đau khổ, cái nội tâm mà nó bị phiền não, cái nội tâm mà làm những cái chuyện ác, thì như vậy đó là họ rất là đau khổ, nhìn mặt của họ là biết họ cảnh giới nào liền. Thấy không ạ? Cho nên vì vậy đó là hiện tại mình làm những cái điều gì nó được kết lên trên cái nét mặt của mình, nó được bởi vì cho nội tâm của mình. Người thiện, cái tâm thiện đó thì nó hiện trên cái mặt thiện, cái tâm dữ đó là nó hiện trên cái mặt mặt khung khung dữ. Cho nên vì vậy đó là nó thể hiện trên cái gương mặt của mình hết. Thế là cho nên đó là người ta nói là cái cặp mắt của mình đó là cái cửa sổ tâm hồn mà. Thế là cho nên mình nhìn cặp mắt của Đức Thế Tôn cảm giác rất là hiền hiền từ, ngài đã thể hiện một cái tâm từ, tâm bi, tâm hạ, tâm xả đối với chúng chúng sanh. Cho nên mắt của ngài là mắt rất là hiền từ, mình nhìn mình thương liền à. Cho nên có nhiều người á là nhìn cặp mắt họ là mình biết họ là cái người hiền, mình nhìn cặp mắt họ biết họ là cái người dữ. Và nhất là khi mà cái tâm của mình yên tĩnh á, đó là một cái cặp mắt là nó phi thường, tức là cái cặp mắt gọi là trong xanh, gọi là mắt xanh nhìn chừng thế, mây trắng hỏi đường qua, tức là một cái ánh mắt mà nó không còn vẩn đục, không còn bị tham sân si phiền não nữa, đó là một cái ánh mắt rất là đẹp. Cho nên vì vậy đó là mỗi ngày chúng ta phải nên làm một cái chuyện gì đó nó thiệt là tốt lành, mỗi ngày chúng ta phải làm một cái chuyện gì đó thiệt sự là phi thường, thì lúc đó là mình mới được một cái hạnh phúc thực sự. Chúng tôi có đọc một cái câu chuyện ở trên Nghệ Thực Sống đó, họ kể cái câu chuyện như thế này, tức là bà Roman đó, là bữa đó là trên highway xa lộ, bà đi ngang một cái trạm thô, thì lúc đó bà mới dừng xe lại để mà bà trả thô, thì bà nhìn qua kính hậu đó thì phía sau một đoàn xe luôn. Thì bà mới nghĩ một cái chuyện là nó hơi thú vị một chút ở trong lòng của bà, là bà mới lấy ra 50 đô từ trong bóp của mình, cho nên bà mới đưa cho cái người mà trả tiền cho cái người đó. Thì bà mới nói rằng đó là bà trả luôn cho 5 chiếc xe phía sau, tiền còn dư á là biếu ông luôn. Thì cái người lấy tiền chưa có kịp là phản ứng, cũng cảm giác hơi ngạc nhiên á, thì bà mới quay kiếng lại, bà đạp ga bà chạy chạy đi. Suốt một ngày đó bà về bà cảm giác rất là vui, nhưng mà bà cũng không có hiểu là hiện giờ khi mà những người sau mà họ nhận được một cái vé phi như vậy đó là trong lòng của họ như thế nào. Bà cứ vui vui bà về nhà bà cứ cười mỉm. Cái ông chồng mới đi dạy học về mới thắc mắc, nói ủa không biết sao tự nhiên vợ mình tự nhiên bữa nay sao cười mỉm mỉm ngộ ta. Cho nên mới hỏi thì bà mới kể cái câu chuyện đó. Thì chiều đó là có một cái tiết gọi là tiết giáo dục công dân đó, thì ông ta trở về trở lên trường dạy học đó, thì ông ta mới nghĩ là hôm nay mình phải kể một cái câu chuyện gì nó cho nó thiệt là vui trong lớp. Thì ông ta liền nghĩ ra là mang cái câu chuyện của vợ mình gọi là kể cho học sinh nghe. Thì khi kể xong cái câu chuyện rồi đó, thì kết thúc cái câu chuyện ông ta nói rằng đó là mỗi ngày các em nên có một cái cử chỉ đẹp thì các em sẽ sống vui vẻ hơn. Cái hạnh phúc là từ những cái chuyện đời thường, chứ không phải là cái hạnh phúc là ở đâu hết, từ những chuyện mà các em tương giao qua lại bạn bè và cha mẹ của em. Thì ở trong lớp đó, là tình cờ là có một em bé này tên là Mary, thì rất là ngỗ nghịch, nghĩa là ở nhà thì lì lợm mà không có biết giúp đỡ cha mẹ gì hết, mà vào trường thì cũng không có được là những học sinh tốt và sinh ngoan. Nhưng khi nghe cái điều đó đó thì em bé này hình như là cũng thấy hơi ngộ ngộ, cho nên em bé này mới về mới thử làm. Thì chiều hôm đó đó là khi cái người mẹ từ cái cơ quan về và cái người cha từ một cái tòa soạn báo về đó là rất là ngạc nhiên, là trong nhà dọn dẹp rất là sạch sẽ, nấu ăn đầy đủ, và cô bé Mary này mới ra mới mời cha mẹ vào ăn cơm. Thì trước cái sự ngạc nhiên đó thì khi mà người cha người mẹ mới hỏi là em bé, cô bé này đó, thì cô bé này mới thực tình là hôm nay con đã học một cái bài học từ nơi thầy giáo của mình, đó là cái cử chỉ đẹp, và không phải lần này và sẽ có những lần sau nữa, con sẽ cố gắng thực hiện như thế coi có đúng như lời thầy giáo nói hay không. Nhưng thực sự đó là khi mà cô bé Mary cô ta làm như thế đó là trong lòng cô bé cảm giác rất là vui, vui ở trong lòng, cho nên từ đó về sau cô bé trở thành một cô bé tốt. Thì chiều hôm đó là cái bữa cơm hạnh phúc nhất trong gia đình của gia đình của cô bé Mary này. Sau khi ăn cơm xong đó thì ông ta quyết định là ngồi vào bàn viết một bài báo về cái câu chuyện cử chỉ đẹp này. Thì chiều hôm đó đó là báo ra đó là cả hết cái địa phương đó là ai cũng biết một cái câu chuyện này này cả. Thì cái người vị cha nhà thờ mới lấy cái câu chuyện đó đó vào trong cái buổi giảng chiều ngày Chủ nhật nói với quần chúng, và hôm nay tài bản lấy câu chuyện này nói với trong buổi ngày lễ Phật đản ngày hôm nay. Thì như vậy đó là mỗi ngày chúng ta làm một cái cử chỉ đẹp thì khiến cho lòng mình nó được thanh thản, mình vui. Đó là khi mình biết nghĩ về người khác, mình biết giúp đỡ người khác và lo lắng cho người khác. Đó là một cái hình ảnh đáng lưu động vào trong tâm của chúng ta. Mặc dù là những cái hình ảnh đó mà không được người ta hiểu, mặc dù những cái hình ảnh đó có khi là người ta chê cười, nhưng mà trong lòng của mình vui, và những người nhận được những cái quà tặng của mình từ cái cử chỉ, từ hành động lời nói đó, thì thực tình mình cũng đã gặt hái một kết quả rất là phi thường. Cũng một cái câu chuyện nữa là có hai vợ chồng là cùng hai đứa con ra ngoài bờ biển tắm sau khi cái kỳ nghỉ hè. Thì hai đứa con đang chơi dưới bờ biển á, thì chờ cái người chồng mới nhìn từ xa thì gặp một cái bà lão là nhìn thấy rất là đáng nghi ngờ. Bà cứ đi cứ ngơ ngơ rồi cúi xuống lụm một cái gì đó rồi bỏ vào trong giỏ rồi cứ đi ngơ ngơ. Thì người chồng mới nghĩ là bà này là bà khùng. Thì cái người vợ là bởi vì lo cho con cho nên là thấy con của mình sắp sửa tiếp cận tới một cái người đàn bà mà không biết lai lịch, rất là nguy hiểm, cho nên cái người mẹ cũng cảm giác lo trong lòng. Thì hai vợ chồng không nói không rằng hết, cùng nhau đứng dậy chạy ra và kéo hai người con lại. Và kéo hai người con lại còn lớn tiếng nữa, mới nói này con đừng có gần gũi cái bà khùng này, khiến con không được yên ổn. Cho nên là kéo hai cái người con trở lại. Bà cũng không nói gì, cũng nhìn ngơ ngẩn và lụm một cái gì đó trên bãi biển. Thì hai vợ chồng và hai đứa con không còn hứng thú gì cái cuộc tắm biển đó, cho nên mới lại đi lên trên cái quầy uống nước. Thì ngồi uống nước không có chuyện gì, cho nên đó là cái người chồng mới hỏi cái người bán quán đó, không biết bà già bà lão đó có lai lịch như thế nào mà thấy trông có vẻ nghi ngờ như vậy. Thì cái người quán nước này đó mới kể một cái câu chuyện rất là bi thương, nghĩa là bà có cái người cháu là bán hàng rong trên bãi biển đó, thì một bữa nọ vô tình đạp trên cái mảnh sò đó thì bị phong đòn gánh, cho nên là đứa cháu của bà đó là vô tình đã qua đời. Từ khi cháu của bà qua đời đó là lòng bà như chết đi, và bà đã sống lại hình như có cái năng lực nào đó mà mọi người nhìn vào bà thì giống như không được bình thường. Nhưng mà mỗi ngày đó là bà đi xuống bờ biển nhặt những vỏ sò và những miếng mảnh chai, những cái chai bể, bà sợ rằng những đứa cháu, những đứa nhỏ nào vô tình đạp vào trên những cái mảnh sò đó, những mảnh chai đó là cũng chết như cháu của bà. Vì thương cháu của bà lại đổi thay cái nén cái niềm đau đó, chuyển hóa niềm đau đó bằng cái tình thương. Nghĩa là nếu mà một ai đó cũng mất cháu như bà, một ai đó cũng mất con như bà, và chắc chắn sẽ đau khổ như bà lấy cái điều đó bà vươn lên, và tự nhiên bà có cái sức sống, và bà cứ vui vui cười một mình mà một hành động vĩ đại. Thì khi mà hai vợ chồng nghe như vậy đó thì không có kìm được nước mắt, hai vợ chồng cùng nhau mới chạy ra bờ biển. Thì bà đã đi rồi, chỉ còn in lại trên cát những dấu chân. Những dấu chân đó là một cái hình ảnh là đáng ngậm ngùi nghĩ lại, là một con người đã sống đau thương và sống nghĩ về người khác. gẫm lại trong cái cuộc sống, trong cái kiếp vô thường của tất cả chúng ta, nghĩa là tất cả chúng ta vẫn đang đau khổ, bởi vì ai cũng chịu cái cảnh vô thường, ai cũng chịu cái cảnh sanh lão bệnh bệnh tử, chúng ta là một nạn nhân và chúng ta rất là đau khổ. Và bây giờ mình lại nghĩ đến người khác cũng đau khổ như mình, thì bây giờ mình giúp đỡ người khác, đây là một tâm Phật phát sanh, gọi là Phật đản sanh. Khi Phật đản sanh ra, một phát khởi một cái tâm niệm đó, thì lúc đó là chúng ta sẽ được một cái hạnh phúc và chúng ta mới được một cái sức sống thực sự là an lành. Cho nên gọi là có Phật pháp là chúng ta mới có hạnh phúc. Đến câu thứ hai, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, nghĩa là giáo pháp cao là sao ạ? Nghĩa là giáo pháp nó không thuộc ở hai bên, nghĩa là nó vượt ngoài hai bên, không có bên này, không có bên kia, không có hơn thua phải quấy thị phi vân vân. Giáo pháp đó vượt ngoài đó, bởi vì giáo pháp là mang đến một cái sự sáng suốt mà ở trên cái ngã chấp, ở bên đây kia, ở trên thị phi phải quấy, đó là vô minh. Cao mà minh tức là sáng, đây là đối với cái vô minh của chúng sanh. Cho nên đó là hình ảnh Đức Thế Tôn ngài ra đời đó, là lúc đó là có một cái luồng ánh sáng phát ra mà mình thấy đây gọi là cái hào quang. Thì ánh sáng này đó là có tới 6 màu đó. Trên sau này cái cờ Phật giáo treo đó là nó 6 màu khác nhau, là tính theo là do cái hào quang của Đức Phật nó tới 6 màu. Tại sao ánh hào quang này tới 6 màu như vậy? Là bởi vì đó là chúng ta có 6 căn. 6 căn của mình đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, lâu nay là bị màn đêm che phủ, nhất tinh minh sanh lục hòa hợp, từ nơi nội tâm thanh tịnh phát ra cái luồng ánh sáng xuyên qua 6 căn thông suốt, cho nên nó rửa sạch được 6 căn. Từ nơi 6 căn này là luân hồi sanh tử, từ nơi 6 căn này là niết bàn an lạc. Cho nên là phải đi rửa mắt, rửa tai, rửa mũi của mình, chứ mình đừng đi sửa mà phải đi rửa. Đây tức là mình phải dùng trí huệ của Phật, dùng cái tâm của Phật để cho mắt của mình là không nhìn vẫn đục nữa, gọi là mắt của mình á là nhìn bằng một cái rất là chân thành. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, tất cả mọi âm thanh, mọi cái hình sắc đều rõ ràng, nhưng mà mình đừng cuốn chạy theo, bởi vì sắc thanh hương vị xúc pháp nó là 6 trần, nó làm cho 6 căn của mình nó mờ tối. Cho nên vì vậy đó là chúng ta phải rửa, mà phải rửa vậy đó, phải không, lấy giáo pháp để mà rửa. Cho nên là cái bài sám đó là vô minh đêm tối chẳng biết lối đi, cầm đuốc đưa đường dẫn về quê cũ. Tức là vô minh là tất cả chúng sanh vô minh, thì ngài cầm đuốc, tức là ngài nói ta là vị đạo sư chỉ đường, ngài đi trước. Cuộc đời của ngài ra đời, lớn lên, tu hành, giác ngộ, giải thoát, là một cái ánh sáng ngời, là cái tấm gương mà rạng ngời để cho tất cả chúng ta soi. Thì như vậy đó là chúng ta mới có thể hết khổ được. Cho nên như vậy, khi mà Đức Phật thuyết pháp á, là trong những bản kinh đó là hay nói rằng là sau khi bài pháp vừa thuyết pháp xong, tất cả chúng sanh đều chứng pháp nhãn thanh tịnh. Pháp nhãn là gì ạ? Tức là khi mà nghe Phật pháp xong đó, thì lúc đó đó là tất cả chúng sanh thời bây giờ là cặp mắt nó được thanh tịnh, nghĩa là thấy sắc thanh hương vị xúc pháp nhìn bằng một cái ánh mắt rất là bình thản, không theo một cái pháp trần nào hết, không theo cái sự hơn thua phải quấy tốt xấu gì hết, thấy đúng như thật, thấy đúng như pháp, gọi là pháp nhãn thanh tịnh đó, phải không ạ? Cho nên vì vậy đó là mình phải rửa đó, tức là mình phải cho cái lúc nào là phải cho nó sạch cái cặp mắt của mình đó, mình đi nó mới không có bị tai nạn. Ví dụ như trong mắt của mình mà có bụi vô đó, là mình phải làm sao cho cái bụi nó ra, thì mình cặp mắt đây gọi là cặp mắt bình thường. Nghĩa là nếu mình nhìn một hiện tượng mình khởi phân biệt đây gọi là bụi vô, nên vì vậy là mình phải rửa đi. Ví dụ như bây giờ quý vị chạy xe đó, mà trên xe nó có hai cái cây gạt nước, không hả? Thì lúc mà mưa nhiều đó là quý vị phải mở cái cần gạt nước ra, thì gạt nước nó gạt nước đi đó là mình mới thấy được đường. Còn nếu mà mình mà không mở cái cần gạt nước đó thì mình không thể nào thấy đường được. Tức là mình phải xóa đi hết tất cả những cái kiến chấp, những ngã chấp, những tham sân si phiền não đó, mình buông hết đi, thì lúc đó mình mới có cái cặp mắt sáng, thì lúc đó mình đi nó mới không có bị lạc. Cho nên đó là bây giờ là lâu lâu là quý vị xảy ra chuyện bị phiền não, lâu lâu bị xảy ra chuyện bị phiền não, và lâu lâu xảy ra tai nạn mình đau khổ, là bởi vì đó là mình thấy không có đúng, mình biết là vô minh mình còn dày, nghiệp mình còn nặng, ráng sám hối nỗ lực tu hành. Thì như vậy đó là mình mới có thể là vượt qua được, còn không á là chúng ta bị chìm trong cái đau khổ. Có lần Ngài A Nan hỏi Đức Thế Tôn như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao Như Lai ra đời mà đời nào Ngài ra Ngài cũng không bị ngũ dục lôi kéo, còn tất cả chúng sanh ra đời mà đời nào ra cũng bị ngũ dục lôi kéo hết vậy? Thì Đức Thế Tôn mới nói: Này A Nan, là giống như ngã tư đường kia có một cái cây chín mọng rất là nhiều trái. Thì lúc đó tất cả người dân thời bây giờ là thấy cái cây chín mọng và có cái mùi thơm, cho nên đó là cứ nhảy vô mà ăn vô chúng độc chết hết. Còn Như Lai biết rằng cái cây đó là cái cây độc, cho nên dù nó thơm cách mấy cũng không nhào vô. Cho nên vì vậy Như Lai đời đời ra đời mà không có khổ, còn chúng sanh khổ triền miên. Thì như vậy đó là cái độc, là cái trái đó gọi là cái cây này nó sanh ra cái loại trái gọi là cái trái ngũ dục của thế gian, nghĩa là do sắc thanh hương vị xúc pháp đó, là đó là những trái rất là thơm ngon. Cái người mê lầm không biết cứ chạy theo ngũ dục của thế gian, cho nên khiến phải mang đau đau khổ. Còn Như Lai ra đời Ngài biết rằng ngũ dục thế gian mang đến cái quả quạng, mang đến cái đau khổ, mang đến cái phiền não, cho nên Như Lai không có ăn vào, cho nên vì vậy Như Lai không có còn đau khổ nữa, cho nên là không có bị ngũ dục kéo lui. Đó là như vậy. Và cái địa câu thứ ba là hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, nghĩa là hạnh phúc khi mà tăng già được hòa hợp thì đây là mới có một cái hạnh phúc thực sự. Có lần trong cái mùa an cư nọ, thì lúc đó trong giáo đoàn có vấn đề trở ngại và tranh chấp với nhau mà Đức Thế Tôn nói cũng không nghe. Lúc đó Đức Thế Tôn Ngài mới đi vào rừng, Ngài an cư kiết hạ. Mùa kiết hạ đó lần đầu tiên có trong lịch sử, Ngài kiết hạ với một con voi và một con khỉ. Con voi này nó lấy nước, con khỉ thì hái trái cây, nó hầu hạ làm thị giả cho Đức Thế Tôn suốt mùa an cư. Thì lúc đó Đức Thế Tôn vào trong rừng thì tính chủ đàn na không thấy Đức Phật và biết rằng cái chuyện có lộn xộn trong tăng đoàn, cho nên đó là các Phật tử tính chủ đàn na mới cấm giận mấy thầy, nghĩa là không có cúng dường nữa, và nói rằng nếu mà mấy thầy không đi thỉnh Phật về thì coi như là mấy thầy coi như là đói luôn. Thì lúc đó đó là thấy tính chủ là không có còn ủng hộ cúng dường, và bởi vì là Phật tử họ cũng buồn, họ cũng không có cái niềm vui bởi vì thấy tăng đoàn không hòa hợp. Cho nên vì vậy đó là các vị tỳ kheo mới đến thỉnh Đức Thế Tôn về. Từ khi Đức Thế Tôn về, Đức Thế Tôn mới giáo giới, lúc này các vị tỳ kheo mới thức tỉnh. Thức tỉnh một cái điều là nghĩa là khi mà mình không hòa hợp tức là không có cái sự hạnh phúc thực sự. Đó. Thì một cái lần thì khi mà đó là trong thời Phật, còn một cái thời nghĩa là khi mà Phật nhập Niết Bàn rồi đó, thì lúc đó xảy ra một cái hiện tượng. Cái hiện tượng này cũng chia rẽ tăng đoàn, là khi mà giáo đoàn được giao cho Ngài A Nan và Ngài A Thù, tức là hai vị trưởng lão lớn thời bây giờ, thì đương thời thì có một vị trưởng giả tức là cúng dường cho tăng đoàn rất là trọng hậu, cho nên vì vậy đó lại biết đạo, lại biết tu hành, cho nên là quý thầy ai cũng biết đến, mà nhất là hai vị trưởng lão này. Nhưng mà đặc biệt là ông trưởng giả này lại có duyên với Ngài A Thù, cho nên vì vậy đó là mới nói với Ngài A Thù là sau khi tôi chết rồi đó, là khi sau khi mà con chết rồi là con hiện tại có một người con trai và một người cháu là kêu bằng cậu, thì nếu mà thầy thấy hai đứa này mà nó lớn lên, đứa nào biết Phật pháp thì thầy chỉ cái kho báu để cho nó lấy ra nó xài, còn đứa nào không biết Phật pháp thì đừng có cho. Thì Ngài A Thù làm y chang như vậy, nhưng mà không ngờ là đứa cháu lớn lên lại biết Phật pháp, còn đứa con lại ăn chơi lêu lỏng. Thì Ngài A Thù chỉ kho báu cho đứa cháu, thì đứa cháu trở thành một vị trưởng giả. Thì đứa con nó ức mới nói, mới đến hỏi Ngài A Nan, nó bạch Ngài A Nan là theo cái truyền thống của con người, của cải của cha mẹ thì ai được hưởng? Ngài A Nan nói con được hưởng. Thì một cái câu này thì cái người con này mới chấp vào, mới nói rằng là tại sao Ngài A Thù là của cải của cha của con mà Ngài A Thù lại cho người cháu? Thì như vậy là Ngài A Thù, Ngài làm như vậy là không đúng. Ngài A Nan nghe như vậy mới đến nói với Ngài A Thù và chất vấn đủ thứ tội, Ngài làm như vậy không đúng pháp, làm như vậy là khiến cho người này đau khổ vân vân. Thì khiến cho giữa Ngài A Thù và Ngài A Nan có một cái mối rạn nứt giữa tăng đoàn. Từ đây Ngài A Nan đi một đường, Ngài A Thù đi một nẻo. Thì khiến lúc này thì hàng Phật tử đó là cũng cảm giác rất là đau khổ. Thì một bữa nọ đó thì có Ngài La Hầu La trên đường đi khất thực, khi ngài La Hầu La đi khất thực á, thì tất cả tín chủ Đàn Na mới đón ngài, mới kể hết sự tình. Hiện tại là có hai vị trưởng lão lại không có hòa nhau, mà lại cũng không có Bố Tát được, cũng không có kiết giới được, cho nên vì vậy đó là tất cả hàng Phật tử rất là đau khổ, xin ngài tìm cách chỉ dạy. Thì lúc đó ngài La Hầu La đó, ngài mới chỉ một cách. Bây giờ là những cái tín chủ mà có con thì khi ngài A Nan mà đi khất thực ngang thì cứ bưng ra, nghĩa là bế ra, nghĩa là khi thấy ngài A Nan đến á thì các vị cứ thả con mình xuống đất một cách tự nhiên đi, để cho nó mặc tự khóc, thì chắc chắn ngài A Nan á là sẽ kêu các vị bồng con của mình lên á. Thì nghe như vậy thì những vị tín chủ đó là làm theo. Bữa đó ngài A Nan mới đi khất thực, lúc đó các vị tín chủ nữ bưng con ra ở đứng bên đường mà đón ngài A Nan. Thì tự nhiên tất cả các bà liều thả con mình xuống, đứa nào đứa nấy cũng khóc hết. Ngài A Nan mới thấy, mới đau lòng quá, mới nói tại sao con của các vị sanh ra mà lại bỏ như thế, chẳng lẽ các vị không đau ruột sao? Thì tất cả các bà mới nói, đó là bạch tôn giả, không, cái này đau ruột mà không đau ruột bằng khi thấy rằng ngài và ngài A Thù không hòa hợp với nhau, tăng đoàn chia rẽ, không Bố Tát, không kiết giới, không an cư kiết hạ được, thì như vậy là đau ruột còn gấp trăm gấp ngàn lần. Thì nghe như vậy ngài Nan mới trên đường khất thực, ngài mới quay trở lại Tinh Xá, rồi mới đi thẳng đến ngài A Thù, mới đến mà đảnh lễ ngài A Thù sám hối. Và khi mà họp chúng lại đó sám hối đó, thì ngài A Nan mới sám hối, thì cái người Ubali đó là ngài Abuli mới đứng lên mới nói đó là hiện tại A Thù có lỗi gì. Lúc đó ngài A Nan mới đứng lên thưa là A Thù không có lỗi, mà A Thù có lỗi chính là A Nan tôi, là bởi vì là không hiểu đúng sự tình, cho nên khiến cho hàm quan cho ngài A Thù. Lúc đó cả đại chúng đều rơi nước mắt hết. Thì lúc đó là đại chúng được hòa hợp, cho nên đó là mới có câu là hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, và cuối cùng là hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Nghĩa là tất cả chúng ta là nếu mà ở trong một cái đạo tràng, một cái tự viện, một cái tu viện, một cái thiền viện mà đồng loạt tu hành đó, là đó là cái điều hạnh phúc. Bởi vì thí dụ như là ở trong một cái chùa, ở trong cái thiền viện mà nếu mà thiếu tu á, là bảo đảm không có hạnh phúc đâu, phải không ạ? Bây giờ là quý vị cứ thấy đi, ở trong nhà bếp đó, là nhà bếp thì nóng nảy, bực bội, khó chịu, nhưng mà nếu mà quý vị Phật tử mà thiếu tu á, là bảo đảm có chuyện à. Mà thí dụ như mà trong 5 người Phật tử mà có một người không vui á, thì như vậy có hạnh phúc không ạ? Không có hạnh phúc. Cho nên vì vậy á, là làm sao 5 người Phật tử đều là vui hết, đều hạnh phúc hết. Cho nên mình phải sống nhường nhịn lẫn nhau, thương yêu, và mình nghĩ là mình là những người con Phật, cùng một cái lý tưởng, cùng một cái phương hướng, cùng một cái chỗ mà hướng đến cái chỗ giác ngộ giải thoát. Thương yêu, đùm bọc lẫn nhau và trợ duyên cho nhau để mà nỗ lực tu hành. Có cái gì khó khăn nhất mình cũng phải bỏ qua, thì như vậy mới có hạnh phúc. Cho nên có nhiều Phật tử đến tâm sự, con đi chùa nào cũng lộn xộn hết thầy ơi. Mình nghe cảm rất là đau ruột chứ, phải không ạ? Đau lòng lắm, bây giờ mình cũng đau lòng đây nè. Phải không ạ? Nghĩ là tại sao Phật tử lại nói như vậy? Bởi vì là mới thấy là cái chỗ mình thiếu tu. Nghĩa là khi nào mà mình tu đó, thì như vậy mình mới có thể bỏ qua được. Mình tu mình mới có thể tha thứ được. Mình tu mình mới có từ bi hỷ xả. Bây giờ là những cái tâm đó nó sẽ phát khởi trong lòng của chúng ta bất cứ lúc nào. Mà một khi nào mà nó phát khởi trong lòng của chúng ta, thì mình hay nghĩ là bởi vì mình thiếu tu cho nên mình cố gắng mình tu. Người nào mình cũng cảm giác là lỗi ở mình, lỗi ở chỗ là mình thiếu tu, thì như vậy đó là tứ chúng đồng tu là mới có hạnh phúc. Cho nên là trong cái bài hát là cùng nhau luôn tinh tấn, giữ hồn luôn trắng trong, đường đi lên không khó, chỉ ngại ai phiền lòng. Đó là mình phải luôn tinh tấn, nỗ lực tu hành, đường giác ngộ phía trước nó không xa lắm. Bởi vì nó xa hay là nó gần là điều do tâm của mình thôi. Phật tử đừng nghe nói rằng là phải trải qua ba tăng kỳ kiếp mới giác ngộ giải thoát. Không đâu, ba tăng kỳ kiếp đó là chỉ do nội tâm thôi. Cho nên đó là có nhiều vị Phật tử gần bên chùa mà cũng không bao giờ đi chùa, gần bên chùa mà cũng không bao giờ tu học được. Mà có nhiều Phật tử ở xa nhưng mà vẫn đến tự viện, vẫn đến đạo tràng tu học, là bởi vì tại sao? Bởi vì khi mà mình có cái tâm tu rồi đó, thì tự nhiên là cái con đường nó ngắn lại. Mình có cái trí giác ngộ giải thoát thì tự nhiên á là không xa nữa. Thì trở lại cái vấn đề cái con đường mà đến giác ngộ, nghĩa là mình đến cái con đường giác ngộ đó không phải là xa hay là gần, mà ở nơi nội tâm của mình thôi. Nơi tâm mình là đạo tràng, nơi tâm mình là thiền viện, nơi tâm mình là chùa. Có cái tâm đó là tự nhiên á, là gần thôi. Ví dụ như bây giờ là mình muốn đến cõi Phật A Di Đà là phải trải qua 18.000 do tầng, phải không ạ? Xa như vậy đó, rồi mình mới có thể tới được đó. Mà ở cái hướng phương Tây, mà bây giờ quý vị định cái hướng phương Tây là chỗ nào, mình cũng không biết hướng nào mà đi nó đúng nữa. Ở nhà quý vị thấy phương Tây là hướng này, mà lên chùa đây là thấy hướng phương Tây nó khác rồi, đi hướng nào đây, phải không ạ? Thì như vậy nó cảm giác xa quá, ôi Phật A Di Đà xa quá, làm sao ta tới đây. Mà bây giờ là mình nghĩ là bây giờ mình sống bằng cái tâm tỉnh giác là có Phật rồi, phải không ạ? Thì như vậy một niệm tỉnh giác là chúng ta có Phật, rồi một niệm từ bi là chúng ta có Phật, một niệm hỷ xả là chúng ta có Phật, rồi một niệm mà bố thí vân vân, làm những cái điều lành vân vân, là chúng ta có Phật, có Bồ Tát rồi. Thì như vậy Phật và Bồ Tát gần mình hay xa à? Mình đến với Phật, đến với Bồ Tát xa hay gần à? Quá gần luôn, phải không ạ? Thì như vậy đó là mới thấy là xa là gần là chỉ nơi nội tâm của mình thôi. Tâm mình sáng suốt, tâm mình yên ổn, tâm mình tu học, tâm mình là vươn lên, tâm mình hạnh, hỷ, xả, từ bi, bố thí, giúp đỡ, thương yêu, và mình sống bằng một cái tinh thần sáng suốt như vậy, tự tại như vậy, lạc quan như vậy đó, là không có gì khó hết, không có cái gì trở ngại. Cho nên có nhiều người nói con muốn tu lắm chứ mà nghiệp con nặng quá tu không nổi, phải không ạ? Nói như vậy là bào chữa cho cái giải đãi của mình thôi, phải không ạ? Nhưng mà thiệt ra ai tu cũng được hết, nhưng mà tự gì mình kiếm cái mình nói để nó có uy tín thôi, nhưng thiệt ra không có phải là mình là giải đãi đó, mình biết mình giải đãi mình mới tu được, chứ mình không biết mình giải đãi mình tu không được. Cho nên đó là cố gắng. Phía trước á là mình không biết là nó như thế nào, vô thường á là nó sẽ thay đổi bất cứ lúc nào mình cũng không hay, mạng sống của con người đoạn diệt lúc nào mình cũng không biết. Giờ đây mình còn hơi thở, còn sức sống, còn trái tim, còn nghị lực, cái gì mình có thể làm được thì mình cứ làm. Mình làm một cái cử chỉ gì đẹp cho người khác mình cứ làm đi, thì như vậy mình gặt hái từ từ. Thì như vậy đó là tâm của mình mỗi ngày qua là mình được thanh thản, mình giống Phật, mình giống Bồ Tát. Thì như vậy đó là lần lần đó là mình sẽ trở về bảo sở, tức là trở về cái cõi an lành, an lạc, giải thoát. Cho nên đó là mong là hôm nay nhân cái ngày Phật đản, cũng là cái ngày mà Đức Phật ra đời để mà khóa độ chúng sanh, thì ở nơi lòng của mình đó là phải làm sao sống được bằng cái tâm tỉnh giác, làm sao phải luôn luôn cho cái vị Phật trong lòng của mình nó ra đời để hóa độ chúng sanh là tham sân si phiền não của chúng ta. Có Phật ra đời là tham sân si phiền não nó sẽ tự tan biến hết. Cho nên chúng ta phải cố gắng gìn giữ bản tâm của mình, cố gắng sống cho được một cái đời sống nó an lành, sống với đạo pháp thì sẽ có hạnh phúc thay Phật ra đời, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành